Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài giảng thánh lễ cầu cho các hồng y cũng như giám mục đã qua đời năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco ngài đã nói như thế này: chúng ta đi vào trong thế gian này là để được phục sinh. Chúng ta không được sinh ra để chết mà để phục sinh. Quả thật, trong tháng 11 mà chúng ta đang sống và chúng ta đã cử hành mầu nhiệm về sự sống lại mà chính Chúa Kitô đem lại cho con người. Tháng 11 nhắc nhớ chúng ta về sự thống nhất giữa đời này cũng như đời sau, về sự hiệp thông giữa giáo hội lữ hành, giáo hội vinh quang và giáo hội thanh luyện. Để dù chúng ta đang làm gì, ở đâu, dù đang ở trần gian hay thiên đàng hoặc nơi thanh luyện, thì tất cả đều vẫn là đang sống. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về sự sống đó, suy nghĩ về sự hiệp thông mà giáo hội cho chúng ta thấy cũng như để tin, để sống và đạt tới sự sống trong Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Ngài chính là đầu hiệp nhất tất cả các chi thể, những ai tin và đến với Ngài. Sự duy nhất đó bắt nguồn từ chính niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài chính là vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời mà chúng ta vừa nghe trong bài sách thánh thứ nhất trích trong sách Maccabê quyển thứ hai, về lời của những anh em, bảy anh em đã nói lên điều đó đối với vua Antiô. Thật vậy, anh em nhà bảy anh em nhà Maccabê cùng với bà mẹ của mình, mặc dù cuộc sống trần gian này họ vẫn trân quý, nhưng họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống này như là một giấc ngủ để bước vào sự sống đời sau, vì họ tin Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Và họ tin những ai tuân giữ luật của cha mà Thiên Chúa trao ra, thì Thiên Chúa là đứng vua của vũ trụ sẽ cho họ được sống lại. Nên họ đã nói với vua như thế này: thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Tức là họ sẵn sàng tuân giữ lời của Thiên Chúa và lời hứa của Thiên Chúa cho dù phải mất sự sống mà họ đang có đó để được sự sống vĩnh cửu. Thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là niềm tin của bảy anh em cũng như người mẹ vào sự sống lại. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều tin có sự sống lại. Và điều đó chứng minh qua nhóm Sa Đốc mà trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Họ đã không tin có sự sống lại nên họ hỏi Chúa Giê-xu và đặt ra một câu chuyện. Đó là có bảy anh em đều lấy một người đàn bà, và bảy anh em này đều chết không có con với người đó. Vậy khi sống lại thì ai là vợ của bảy người anh em này? Và Chúa Giê-xu đã trả lời cho họ như thế này. Đó là đối với con cái của trần gian này, đối với những người lấy chồng lấy vợ, bởi vì họ sẽ chết, nhưng đối với con cái của sự sống lại thì họ không cần phải lấy vợ lấy chồng nữa, bởi vì không cần phải sinh con, bởi vì cuộc sống đó là cuộc sống vĩnh cửu, không phải chết. Và Đức Giê-xu đã nói cho họ biết Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Và rồi Ngài khẳng định có sự sống lại, và đó là sự sống vĩnh cửu qua hình ảnh bụi gai bốc cháy mà không hề bị thiêu rụi trong kiểu ước khi ông Mô-xe đã thấy điều đó. Và vì sự sống đời sau vĩnh cửu nên không có chuyện gả vợ gả chồng, sinh con sinh cái. Và Đức Giê-xu đã nói cho họ như thế này: con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng, còn những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng, bởi họ được sống như thiên thần, sống như Chúa Kitô phục sinh và nên con cái Thiên Chúa muôn đời. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phụng phụ, để được sống sự sống đời đời, để được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, có điều kiện. Điều kiện đó là gì? Chúa Giê-xu nói cho chúng ta hôm nay: những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, đó là chỉ những ai thuộc về Chúa Giê-xu Kitô mà thôi. Tức là những ai tin vào Đức Giê-xu Kitô thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống tin vào Đức Kitô sẽ không phải chết bao giờ. Và ai đến với Đức Kitô thì người sẽ không loại trừ họ. Thưa cộng đoàn phục vụ, chỉ có những ai được xét là thuộc về Đức Kitô thì mới có sự sống đời đời. Mà được xét thuộc về Đức Kitô thì phải sống lời của Thiên Chúa chào bạn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi Ngài chia sẻ trong thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục, Ngài mời gọi tất cả mọi người, các tín hữu, và Ngài nêu lên như thế này: những ai thuộc về Chúa Giê-xu thì sẽ sống trong sự thoát ra để hướng về Đức Kitô. Điều này cho chúng ta cùng nhau suy gẫm. Tức là nếu chúng ta thuộc về Đức Kitô thì chúng ta phải hướng về Đức Kitô và phải thoát ra những cái gì đang ràng buộc cuộc sống trần thế này của chúng ta, thì chúng ta mới có cơ may để mà luôn hướng về Đức Kitô, để có thể có được sự sống đời đời. Thật vậy, cuộc sống tất cả là một sự thoát ra, thoát ra từ lòng mẹ để con người đi ra được ánh sáng, và từ trẻ nhỏ thoát ra để đến vị thành niên, và từ vị thành niên để thoát ra đến một sự sống trưởng thành, và cứ như thế cho đến sự thoát ra khỏi thế gian này. Sự thoát ra quan trọng nhất và khó khăn nhất là một sự thoát ra mang lại ý nghĩa cho tất cả mọi sự thoát ra khác. Đó là sự thoát ra khỏi chính mình. Đó chính là sự thoát ra khó khăn và quan trọng nhất. Sự thoát ra khỏi chính mình chính là sự thoát ra mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta mỗi ngày hãy tập thoát ra. Chính Đức Giêsu Kitô đã nói: ai muốn làm môn đệ của tôi phải từ bỏ mọi sự vác thập giá hằng ngày mà theo tôi. Đó chính là sự thoát ra khỏi chính mình, thoát ra những gì yếu đuối nơi thân phận mỏng giòn của mình, thoát ra khỏi sự ích kỷ của con người mình. Chỉ bằng việc thoát ra khỏi chính mình thì chúng ta mới thật sự mở ra một cánh cửa dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Qua những nẻo đường và sự đồng hành mỗi ngày mà chúng ta cần phải thoát ra. Vì thế chúng ta cần xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta hãy tập thoát ra khỏi bản thân của chúng ta để chúng ta đi gặp Chúa Kitô, đứng là sự sống. Đức Giáo Hoàng Francisco nói cho chúng ta: khi chúng ta tập sống thoát ra để chúng ta sống một đời sống liên kết với Đức Kitô trong đức ái, và chính đức ái đó sẽ là mở ra cánh cửa vĩnh cửu. Đức Giáo Hoàng Francisco nói như thế này: sự thương cảm đối với người khác sẽ mở các cánh cửa vĩnh cửu. Việc mỗi người chúng ta cúi xuống với người đang cần giúp đỡ để cứu họ là một căn phòng chờ sẵn để dẫn chúng ta đến thiên đàng. Như vậy, chính đức ái sẽ là cánh cửa mở ra để cho chúng ta bước vào sự sống vĩnh cửu. Và đức ái đó chính là một căn phòng chờ dẫn chúng ta đến thiên đàng. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã từng nhắc nhở các Kitô hữu: lòng bác ái sẽ không bao giờ cùng. Thì như thế, đức ái sẽ là chiếc cầu kết nối giữa đất với trời. Do đó, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi bản thân của chúng ta: liệu chúng ta đang có tiến trên chiếc cầu này không? Tôi có để cho bản thân của tôi thoát ra để tôi được đánh động bởi một hoàn cảnh của một người nào đó đang cần tôi giúp đỡ không? Tôi có được thoát ra để tôi có thể khóc với người đau khổ không? Tôi có được thoát ra khỏi chính bản thân tôi để tôi có thể cầu nguyện cho những người không còn ai nhớ đến không? Tôi có thể thoát ra khỏi cuộc đời của tôi, khỏi những gì đang vây bủa tôi, để tôi có thể giúp cho những ai không có gì còn lại, để không có ai có gì có thể cho lại cho tôi không? Đó không phải là những việc tốt, đó không phải là việc bác ái nhỏ, đó chính là những câu hỏi về sự sống, những câu hỏi về sự phục sinh. thưa cộng đoàn phục vụ. Khi chúng ta thoát ra khỏi những cái ràng buộc của cuộc sống, khi chúng ta thoát ra khỏi chính mình, để chúng ta cúi xuống, để chúng ta nhìn nhận những anh chị em của chúng ta đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, không phải chỉ những người ở ngoài xã hội, mà ngay chính trong gia đình chúng ta cũng đang cần sự nâng đỡ, sự đưa bàn tay trìu mến để đón nhận nhau. Nếu chúng ta đang làm điều đó là chúng ta đang đặt cho chúng ta sự sống đời đời về sự phục sinh mà mỗi người chúng ta cần hướng đến. Vì thế, xin cho mỗi người chúng ta hãy biết xét mình mỗi ngày, để thực sự chúng ta có ra khỏi chính mình để mỗi ngày chúng ta đi gặp Chúa hay không. Tôi có những tâm tình và cử chỉ đạo đức, nhân ái, thiện cảm với tất cả những ai đang cần sự nâng đỡ, giúp đỡ của tôi không? Giữa bao nhiêu những tiếng nói, giữa bao nhiêu những mời gọi hấp dẫn của trần thế này, có đang làm cho tôi lạc bước trong cuộc sống hiện tại của tôi để tôi có thể hướng về Thiên Chúa là đấng sự sống không? Xin cho mỗi người chúng ta ý thức để chúng ta mỗi ngày thoát ra để đến với Chúa, thoát ra để đến với nhau, để chúng ta biến ngày hôm nay của chúng ta thành một bình minh của sự phục sinh mai hậu. Vì thế, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, trong niềm tin vào sự sống lại, chúng ta cùng nhau lập lại và xác tín niềm tin của chúng ta mỗi khi chúng ta đọc kinh Tình Kính. Giờ đây chúng ta đứng để cùng nhau xác tín lại niềm tin đó, cùng nhau lập lại kinh Tình Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.